Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích, chương 1514, hoa thần trên trời hạ xuống, 17, góc truyện audio.com, Minh Thù cùng Anh Lạc cuối cùng vẫn là bị bắt được. Lúc đầu Minh Thù có thể chạy, kết quả bị Anh Lạc ôm chặt lấy, nói cái gì đồng sinh cộng tử. Minh Thù, xin nhờ chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt có được không? Đồng sinh cộng tử từ đâu tới? Tiểu cô nương như ngươi rất dễ dàng bị lừa có biết không? Ta dẫn ngươi đến yến hội ăn cái gì đó. Anh Lạc giải quyết dứt khoát, cho nên, cuối cùng Minh Thù vào trong yến hội, mà lại yêu cầu Minh Thù ngồi vào bên cạnh cô ấy, không thì cô ấy có chết cũng sẽ không tham gia. Anh Lạc thả tấm lụa mỏng trước mặt xuống, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người bên ngoài. Anh Lạc đều đã đến, Lăng Vô lại chậm chạp chưa tới. Người phía dưới ầm ĩ nghị luận, Thái tử Điện Hạ đi đâu rồi? Làm sao còn chưa tới? Sợ là Thái tử cùng Hoa Thần Hạnh Hoa cùng một chỗ. Ba, đối diện có một nam nhân đập bàn một cái, sắc mặt âm trầm, toàn thân đều viết ta không dễ chọc, tiếng nghị luận đột nhiên biến mất. Kia là cha ta, Anh Lạc nhỏ giọng giới thiệu cho Minh Thù, trong giọng nói không giấu được một chút sự kiêu ngạo. Minh Thù thuận theo nhìn sang, khá quen thuộc, hẳn là nguyên chủ đã gặp qua. Anh Lạc đối với việc Lăng Vô đến trễ, ở cùng ai cũng không có cảm giác gì, có thể thấy được tiểu cô nương này không thích Lăng Vô. Cô ấy lôi kéo Minh Thù nói. Người biết không, trước kia trên 9 tầng trời có một vị hoa thần thích Lăng Vô, kết quả Lăng Vô thích Hạnh Hoa, hắn liền hại vị hoa thần kia tan thành cho bụi, Lăng Vô chính là thứ cặn bã. Vị hoa thần kia cũng quá thảm rồi, ta kiên quyết không thể gả cho hắn. Minh Thù có chút ghé mắt, Cẩm Sắt không phải là bởi vì giết Bắc Hải Long Vương. Hứ, Bắc Hải Long Vương căn bản không nguyện ý cưới hoa thần Cẩm Sắt, nhưng mệnh lệnh của thiên đế không thể không nghe, cho nên liền cầu xin cha ta bắt hắn đánh một trận, cha ta ra tay nhẹ cũng không có đánh chết tại chỗ, vẫn là chống chọi đến ngày thành hôn, nhưng chính là vào ngày đó hắn lại treo mất, hiện tại hẳn là ở nhân gian luân hồi. Cho nên, hoa thần Cẩm Sắt bị đẩy lên diệt thần đài còn có một phần công lao của cha ngươi. Không phải nói Bắc Hải Long Vương tính khí nóng nảy, thiên đế cũng không dám gây sao. Vì sao lại làm ra loại chuyện này? Tìm người đánh mình để kháng hôn. Kết quả còn trực tiếp đánh chết. Thao tác của thần tiên đều nóng nảy như thế sao? Thật có chút sợ hãi nha. Anh Lạc phản bác, mới không phải thời điểm Bắc Hải Long Vương chết. Thái tử đến, Lăng Vô xuất hiện, cắt đứt bầu không khí quỷ dị của đại điện. Cũng cắt đứt Minh Thù cùng Anh Lạc nói chuyện. Cùng Lăng Vô đồng thời xuất hiện còn có Hạnh Hoa, Hạnh Hoa được tiểu tiên đỡ lấy đi theo phía sau Lăng Vô, dáng người thướt tha, vòng eo nhỏ không đủ một nắm tay, khuôn mặt xinh xắn lộ ra thần sắc tái nhợt, có mấy phần mỹ cảm suy nhược. Sao lại là cô ta? Anh Lạc có chút kinh ngạc, Minh Thù chống cằm ăn quả nho, mở miệng một chút nghe vậy có chút ghé mắt. Trước đó không phải ngươi nói Lăng Vô có người mình thích sao, ngươi không biết. Ta chỉ nghe qua chưa từng thấy qua. Anh Lạc trợn tròn đôi mắt đẹp. Cô ta, chuyện của Thái tử Lăng Vô cùng Hoa Thần Hạnh Hoa trên 9 tầng trời có ai không biết. Hôm nay có thể nói là tiệc ra mắt của Anh Lạc cùng Lăng Vô. Nhưng Lăng Vô lại mang theo Hạnh Hoa đến đây. Hàm nghĩa trong đó không cần nói cũng biết. Lăng Vô tự mình an bài chỗ ngồi cho Hạnh Hoa. Xác, góc truyện audio.com, mặt của cha Anh Lạc cực kỳ kém, chén rượu cũng sắp bị hắn bóp nát. Phượng tộc là thần tộc thượng cổ, cho dù là thiên đế cũng phải cho mặt mũi. Lăng Vô lại không coi ai ra gì như thế, để tộc trưởng phượng tộc như hắn phải nghĩ như thế nào. Những người còn lại cũng kinh ngạc cách làm hôm nay của Lăng Vô, đối mặt nhau vài lần từ trong mắt nhau nhìn thấy sự chấn kinh cùng nghi hoặc. Lăng Vô coi như thích hoa thần Hạnh Hoa cũng không cần ra mặt vào lúc này a. Tộc trưởng phượng tộc của người ta vẫn còn ở đây, đây không phải là đánh vào mặt người ta sao, đắc tội một thần tộc thượng cổ cũng không phải việc gì sáng suốt. Thái tử Điện Hạ, ngài đây là có ý gì? Tộc trưởng phượng tộc trầm giọng hỏi, giọng điệu coi như ép tới bình thản. Lăng Vô đứng ở phía trên, hôm nay ta có một chuyện muốn hỏi công chúa phượng tộc. Tộc trưởng phượng tộc co mày, trong mắt viết đầy sự bất mãn, chịu đựng lửa giận hỏi. Chuyện gì, công chúa phượng tộc đã đi qua núi Tử Dương, đi qua, thanh âm Anh Lạc cách tấm rèm truyền tới. Vậy cũng có gặp Hoa Nhi, Anh Lạc nhíu mày, gặp qua, Thái tử Điện Hạ, ngài hỏi chuyện này để làm gì? Tộc trưởng phượng tộc đứng dậy, nổi nóng nói. Coi như con gái của ta gặp qua hoa thần Hạnh Hoa thì sao? Hôm nay chúng ta tới không phải nghe ngài nói những lời này. Tộc trưởng phượng tộc đừng nóng vội, hãy nghe ta nói hết. Lăng Vô ngữ khí lãnh đạm, tộc trưởng phượng tộc quét mắt một vòng phía dưới, lại liếc con gái nhà mình, đập bàn một cái. Thái tử Điện Hạ, nếu hôm nay ngài không đưa ra một lý do hợp lý, đừng trách ta không khách khí. Lăng Vô nói, công chúa phượng tộc chẳng biết tại sao lại chọc phải ma tộc Hoa Nhi đi ngang qua vô ý bị cuốn vào, công chúa phượng tộc lại đem Hoa Nhi đẩy ra làm bia đỡ đạn tự mình chạy trốn, dẫn đến Hoa Nhi bị trói đến ma giới. Minh Thù tắc lưỡi, ngươi đã làm việc này, anh Lạc đỏ mắt lên vì tức vội vàng giải thích một tiếng. Ta không có, Minh Thù giơ ngón tay cái lên cười tủm tỉm khen cô ấy. Làm tốt lắm, anh Lạc, thái tử điện hạ, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Người xù lông trước chính là tộc trưởng phượng tộc bảo vệ con gái vô điều kiện. Mặc dù anh Lạc ngang bướng nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Anh Lạc cũng vén rèm lên đi ra ngoài. Cha, chuyện này căn bản không phải như vậy. Vừa rồi công chúa phượng tộc cũng đã chính miệng thừa nhận từng tới núi Tử Dương, cũng đã gặp qua Hoa Nhi. Anh Lạc bị cắt đứt, cô ấy tức giận trừng mắt về phía Lăng Vô. Ta gặp qua, nhưng ta, Lăng Vô tựa hồ không có ý định cho cô ấy cơ hội giải thích, lần nữa cắt đứt cô ấy. Trên người Hoa Nhi còn có vết tích hỏa diễm thiêu đốt đặc thù của phượng tộc, cái này cũng có thể làm giả. Hạnh Hoa tại cái nhìn chăm chú của mọi người vung tay áo lên, lộ ra một vết sẹo. Phượng tộc chỉ có số ít tộc nhân có được hỏa diễm đặc thù, mà ngọn lửa này sau khi thiêu đốt lên người sẽ lưu lại ấn ký đặc biệt, ai cũng không giả mạo được. Ta quả thật đã động thủ với cô ta một lần, nhưng là cô ta trước. Ánh mắt Lăng Vô như đao rơi trên người anh Lạc, công chúa phượng tộc đây là thừa nhận. Thái tử điện hạ, việc này ngươi làm sao cũng phải cho con gái ta một cơ hội giải thích, ngươi hùng hổ dọa người như thế lại là ý gì? Tộc trưởng nói rất có lý, hiện tại càng giống thái tử điện hạ muốn để tiểu công chúa của người ta chịu oan. Góc truyện audio.com, tiếng phụ họa thanh thúy từ phía sau rèm truyền tới. Thanh âm này làm biểu lộ của Lăng Vô khẽ biến, xoay người nhìn về phía rèm bên kia, hắn đưa tay, rèm không gió mà bay lộ ra người ở bên trong. Thiếu nữ váy đen ngồi ngay ngắn trước bàn, bàn tay tinh tế trắng nõn vuốt vuốt chén lưu ly, đầu ngón tay thoáng như có ánh sáng nhẹ gõ gõ trên mặt bàn. Tại trong nháy mắt dung mạo của thiếu nữ lộ ra, bốn phía mơ hồ có một mảnh thanh âm hít hơi. Liền ngay cả tộc trưởng phượng tộc cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đó là hoa thần cẩm sắt sao? Hình như ta đã xuất hiện ảo giác, giống nhau như đúc, hoa thần cẩm sắt, thế nhưng không phải hoa thần cẩm sắt đã tan thành cho bụi sao? Cách chương.